إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Thì inshallah đêm nay chúng ta sẽ học 4 hadith tiếp tục inshallah. Hadith số 41, 42, 43 và 44 của Riyad Salihin. Thì chúng ta vào hadith số 41 của Riyad Salihin, tức là hadith đầu tiên của đêm hôm nay inshallah. Thì hadith này là do ông Abu Abdullah Al-Khabbab Abdullah Khabbab bin Al-Arad radiyallahu anhu thuật lại. Chúng tôi đến tham phiền với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam. Trong một lời, trong cái một lời dẫn khác thì nói rằng chúng tôi đến tham phiền với thiên sứ của Allah về việc chúng tôi chịu cảnh đàn áp dữ dội từ phía người đa thần. Còn trong cái hadith, trong một lời dẫn này thì nói gì? Chúng tôi đến tham phiền với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam mà không có kể lý do. Thì khắp bạp nói chúng tôi đến than phiền với thiên sứ của sallallahu alaihi wa sallam. Lúc đó thì Nabi đang nằm gối đầu lên chiếc khăn quấn đầu của người và ngay cái dưới bóng mát của Kaaba. Thì chúng tôi nói chẳng lẽ người không cầu xin Allah giúp chúng tôi, chẳng lẽ người không cầu xin, không cầu nguyện cho chúng tôi hay sao? Thì khi nghe xong thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fa yuhfaru lahu fil ard fa yuj'alu fiha fa yuja'u bil minshar fa yuda'u ala ra'sihi fa yuj'alu nisfayn wa yumashshitu bil amshat al hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi fama yasudduhu dhalika 'an dinihi" والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف الله إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Thì Nabi nói quả thật có một người đàn ông trước thời các ngươi bị người ta đào hố và ném y xuống đó. Rồi người ta mang cưa ra và cưa cái người đó ra làm hai, từ đỉnh đầu xuống. Rồi họ lấy chiếc lược sắt cào hết thịt ra khỏi xương của anh ta. Nhưng điều đó không làm anh ta từ bỏ đạo của mình. Ta thề bởi Allah rằng tôn giáo này, tức là Islam, chắc chắn sẽ được hoàn thiện tốt đẹp và sẽ được vững mạnh đến nỗi mà một người đi đường từ xa, tức là đi đường xa từ Sana'a cho đến Hadramaut sẽ không phải lo sợ bất cứ điều gì ngoại trừ người đó với sợ Allah, ngay cả con sói đi cùng với con cừu của y. Tuy nhiên các ngươi luôn vội vã và hấp tấp. Thì đây là cái lời nói của Nabi sallallahu alaihi wasallam khi mà được các vị Sahaba đến than phiền rằng họ đang chịu sự áp bức rồi đàn áp dữ dội từ phía của những người đa thần. Thì cái bài học từ hadith này, hadith ca ngợi và tuyên dương cho sự kiên nhẫn và chịu đựng trước mọi khó khăn trong tôn giáo và ghét sự vội vã và hấp tấp. Cũng như Allah subhanahu wa ta'ala phán: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِيكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Hoặc phải chăng các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ vào thiên đàng trong lúc mà các ngươi chưa hề từng trải qua những thử thách tương tự như những thử thách mà những người đã qua đời trước các ngươi đã nếm phải? Họ đã từng trải qua những nghịch cảnh và hoạn nạn và họ dao động tinh thần, đến nỗi vị thiên sứ và những người tín đồ cùng với y đều phải than, bao giờ sự cứu giúp của Allah mới đến? Chẳng phải sự cứu giúp của Allah đang rất gần kề hay sao? Thì đó là cái câu kinh, ở câu kinh chương 2 Al-Baqarah đó, câu 214. Nó nói lên là gì? Tất cả những người Islam, những cái tín đồ của đức tin Iman, để được vào thiên đàng không phải là một cách suôn sẻ, mà họ phải trải qua những thử thách ít hay nhiều. Thì đặc biệt trong cộng đồng tín đồ Islam, và sự thử thách đó, những cái người mà trải qua sự thách đó là những người các vị thiên sứ, các vị Nabi, thì họ trải qua những cái sự thử thách khó khăn, đau đớn, tổn thương còn nhiều hơn chúng ta nữa. Như vậy, con đường đến thiên đàng thì chúng ta phải trải qua những cái thử thách nhất định. Thì qua hadith này, về sự lan rộng và bành trướng của Islam, và người Muslim sẽ sống trong cái cuộc sống yên bình, không phải lo âu và sợ hãi. Đây là một trong những điều chứng minh sự thật về sứ mạng thiên sứ của người. Điều thứ hai, điều tiếp tục từ bài học từ hadith, là các vị sahaba của thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam luôn kiên nhẫn và chịu đựng bằng cả trái tim hài lòng và vững chắc đức tin iman. Sự than phiền của họ không phải là vì họ đã chán nản và tuyệt vọng, mà thực ra họ thấy rằng cuộc sống trong sự yên bình, không lo âu, sẽ toàn tâm toàn ý cho việc thờ phượng và hành đạo hơn, cũng như là sẽ tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn hơn. Bài học tiếp theo đó là nền tảng căn bản của người ngoan đạo. Nền tảng căn bản của người ngoan đạo là khi họ gặp phải thử thách thì họ sẽ kiên nhẫn chịu đựng để vượt qua. Bài học tiếp theo của hadith: ở mọi thời đại, kẻ thù của Islam luôn tìm đủ mọi cách để gây hại những người có đức tin. Còn người Muslim thì cứ mãi kiên nhẫn và chịu đựng để vượt qua và mà duy trì và củng cố đức tin của mình. Và điều cuối cùng từ hadith đó là tôn giáo Islam là một tôn giáo yên bình và phúc lành. Tức là khi chúng ta vào tôn giáo Islam rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy sự yên bình và phúc lành ở nơi tôn giáo này. Hadith số 42 thì ông Ibn Mas'ud radiyallahu anhu thuật lại: vào ngày sau trận chiến Hunain trở về, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã ưu ái cho một số người trong việc phân chia chiến lợi phẩm, mục đích là để cảm hóa tấm lòng của họ với Islam. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã cho Aqra bin al-Habis 100 con lạc đà, và cho ông Uyayna bin Hassan cũng giống như vậy, và thiên sứ của Rasulullah sallam đã cho một số người có tiếng tăm và địa vị trong dân Ả Rập rất là nhiều, mục đích là để thắt chặt lòng của họ với Islam. Thì người đã ưu ái cho họ rất nhiều vào ngày hôm đó trong phần chia chiến lợi phẩm. Thế là một người đã nói, tức là nhìn thấy là bị chia như vậy thì một người đã nói: thề bởi Allah, sự phân chia này thực sự không công bằng chút nào. Nó được phân chia không phải vì sắc diện của Allah subhanahu wa ta'ala. Tức là người đàn ông đó khi nhìn thấy là bị chia vậy thì không hài lòng, tưởng đâu là bị chia không công bằng thiên vị. Thì ông ta nói sự phân chia này thực sự là không công bằng chút nào. Nó được phân chia không phải là vì sắc diện của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì ông Ibn Mas'ud nghe cái lời người đàn ông này nói thì ông ta liền phản ứng nha. Ông ta nói: thề bởi Allah, chắc chắn tôi sẽ nói lại cho thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nghe về điều này. Thế là Ibn Mas'ud đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam và nói lại cho người về những điều mà cái người đó đã nói. Thì nghe xong, sắc mặt của Nabi sallallahu alaihi wasallam thay đổi bởi vì giận. Thì Ibn Mas'ud nói: cái sắc mặt thay đổi của người á giận lên trông giống như là con kỳ dông mà nó đỏ mặt vậy. Nó trông giống như con kỳ dông đỏ mặt, tức là có một loại kỳ dông cái mặt nó rất là đỏ. Thì Ibn Mas'ud nói là gì? Trong cái cơn giận khi mà nghe được điều này thì cái sắc mặt của Nabi thay đổi á, trông giống như là con kỳ dông mặt đỏ vậy. Và trong một hadith khác nó nói gì? Tôi nhìn thấy cái
cái sự, cái nét giận dữ của người biểu hiện rõ trên gương mặt của người. Tức là khi nghe lời đó thì Nabi nói vậy, thì Nabi tỏ vẻ vậy. Rồi người nói, thì Thiên sứ sallallahu alaihi wasallam nói:
فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرْ.
Còn ai có thể công bằng hơn nếu như Allah và Thiên sứ của Ngài không công bằng? Allah đã thương xót Musa alaihi salam. Quả thật người đã bị hành hạ và đã chịu nhiều tổn thương hơn điều này. Tức là quả thật Nabi Musa đã bị hành hạ và chịu nhiều tổn thương hơn điều này, nhưng mà người đã kiên nhẫn chịu đựng.
Thì nghe Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói như vậy thì Ibn Mas'ud mới nói với lòng mình: thật là điều không đúng cho hành động của mình. Từ đây về sau mình sẽ không đem chuyện như thế này để thưa lại với Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nữa. Tức là Ibn Mas'ud khi nghe Nabi nói vậy thì biết rằng mình hành động như là không đúng, là hứa là sẽ không có đem chuyện gì nói nữa. Thì giải thích một số điều liên quan đến cái hadith này. Thì Hunain là một cái tên của một thung lũng nằm giữa Mecca và Taif, phía sau khu vực Arafat. Khoảng cách từ Hunain mà đến với Mecca thì chừng hơn 10 dặm, tức là khoảng gần 20 cây số. Uyaynah bin Hisin là một người có tiếng tăm và địa vị trong dân Ả Rập. Ông là một trong những người được cảm hóa trái tim của họ với Islam. Ông đã vào Islam trước khi mà chinh phục được Mecca. Ông đã cùng tham chiến với Nabi sallallahu alaihi wasallam trong trận Hunain, Taif, và ông đã bỏ đạo sau khi Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam qua đời. Nhưng sau đó ông ta quay trở lại với Islam, đó là ông Uyaynah bin Hisin. Riêng ông Aqra bin Habis, trong các hadith thì tên của ông thực ra không phải là Al-Aqra. Al-Aqra chỉ là biệt danh của ông. Al-Aqra có nghĩa là hói đầu. Thì do ông bị hói đầu nên ông được đặt cho cái biệt danh như vậy. Ông là một trong những người cầm đầu bộ tộc Tamim. Thì Tamim là một trong những bộ tộc lớn của Ả Rập. Thì ông được gọi, ông được mọi người rất là nể trọng trong thời Jahiliyyah cũng như là trong Islam. Thì cái người đàn ông mà buông lời nói Thiên sứ của Rasulullah sallallahu alaihi wasallam đã phân chia không công bằng, đó là người thuộc dân Ansar, tức là cư dân Madinah. Thì bài học rút ra từ hadith này, thứ nhất là Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam là một người phàm tục. Tức là qua hadith chúng ta thấy rằng gì? Thiên sứ của chúng ta chỉ là một người phàm tục giống như bao người phàm tục khác. Tức là cũng có cảm xúc, biết giận, biết hờn, biết vui, biết buồn bình thường. Bởi người là con người bình thường. Khi nghe Ibn Mas'ud kể lại rằng có người đó đã nói là bị không công bằng thì nó bị giận lên. Thì đó là chuyện bình thường, bởi vì là con người mà. Rồi một điều thứ hai nữa từ hadith: các vị Nabi và các vị Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam luôn phải hứng chịu nhiều nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, nhưng họ luôn chịu đựng và kiên nhẫn vì Allah subhanahu wa ta'ala và vì sứ mạng mà được Allah subhanahu wa ta'ala giao phó cho họ. Điều thứ ba từ hadith, bài học thứ ba từ hadith đó là sự sáng suốt của Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam trong việc cảm hóa các trái tim của mọi người. Điều tiếp tục từ bài học tiếp tục từ hadith đó là khuyến khích người Muslim không chấp nhận những người không chấp nhất những người thiếu hiểu biết khi họ gây gổ hay là có cái chuyện gây phiền hà và chống đối, mà nên đáp trả lại với những lời bằng an. Thì điều này giống như Allah subhanahu wa ta'ala phán về thuộc tính của những người bề tôi ngoan đạo ở trong chương Al-Furqan hoặc là trong chương Al-Mu'minun. Thì ở đây Usman xin trích ra một câu kinh mà Allah nói về thuộc tính của cái người mà bề tôi ngoan đạo, tương tự như gì Usman nói hồi nãy là ở câu 63 Al-Furqan, chương Furqan. Allah nói: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
Và bầy tôi của Đấng Ar-Rahman, tức là Allah Subhanahu wa Ta'ala, là những ai đi lại trên mặt đất với dáng điệu khiêm tốn, và khi người ngu dốt gây gổ với họ thì họ chỉ đáp lại xin cho được bàn an. Thì đó là thuộc tính của những người ngoan đạo. Thì Nabi là một hình ảnh của là một hình ảnh cao đẹp về phẩm chất đạo đức của những người ngoan đạo. Bởi vì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta được Allah phú cho một phẩm đức cao đẹp nhất, cao quý nhất trong nhân loại. Allah nói: "Innaka ala khuluqin azim."
Quả thực ngươi được phú cho một cái phẩm chất đạo đức rất là cao quý.
Thì khi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nghe được cái lời mà Ibn Mas'ud kể lại về một người đàn ông kia đã nói xấu Nabi, rằng Nabi không công bằng, thì Nabi giận dữ lên. Nhưng mà Nabi nói sao? Nabi nói gì? Musa là cái người bị tổn thương, bị chịu nhiều đau khổ hơn điều này nữa. Nhưng mà gì? Musa đã kiên nhẫn và chịu đựng và được Allah Subhanahu wa Ta'ala thương yêu Musa. Ý là bị nói gì? Là bị sẽ kiên nhẫn chịu đựng, không chấp nhận những lời như vậy. Bởi vì cái người đó là người không hiểu biết.
Bởi vì Nabi phân chia cho ưu ái cho những người kia không phải là gì thiên vị, mà Nabi ưu ái bởi họ là những người mới vào Islam.
Thì Nabi muốn cảm hóa cái lòng của họ, thắt chặt cái trái tim của họ đến với Islam nhiều hơn nữa. Còn những người Ansar, những cư dân Madinah, họ là những người gì? Đã có đức tin nhiều rồi.
Thì đó là cái ý của cái sự phân chia mà Nabi đã ưu ái dành cho những cái người, một số người trong cái trận chiến Hunain.
Hadith số 43. Ông Anas bin Malik thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Idha aradallahu bi 'abdihi al-khayra ajjala lahu al-'uquba fid dunya, wa idha aradallahu bi 'abdihi ash-sharra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwaffa bihi yawm al-qiyamah. Inna 'idham al-jazaa'i ma'a 'idham al-bala'." وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.
رواه الترمذي. Nabi nói, khi nào Allah muốn cho người bề tôi của Ngài điều tốt đẹp, thì Ngài sẽ dội trừng phạt y ngay tại trên thế gian này. Còn khi nào Allah muốn điều xấu cho người bề tôi của Ngài, thì Ngài sẽ giữ tội của y lại cho đến khi y bị đưa về trình diện với Ngài vào ngày phục sinh.
Quả thật, phần thưởng to lớn đi cùng với sự thử thách to lớn. Và quả thật, khi nào Allah yêu thương một nhóm người nào đó thì Ngài sẽ thử thách họ. Bởi thế, ai hài lòng thì sẽ được hài lòng. Còn ai giận dữ cho điều thử thách thì y chỉ có nhận được sự phẫn nộ ở nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala mà thôi.
Thì hadith này do Tirmidhi ghi lại và ông nói đây là hadith tốt.
Bài học rút ra từ hadith. Thứ nhất là qua hadith chúng ta biết được rằng con người á là được thử thách tùy theo đức tin iman của họ. Điều thứ hai là kiên nhẫn và chịu đựng trước những tai họa và bệnh tật sẽ tẩy xóa các tội lỗi của chúng ta. Tức là khi chúng ta bị Allah Subhanahu wa Ta'ala an bài định đoạt giáng xuống một cái điều tai họa nào đó, một cái mất mát, một cái đau thương nào đó, thì chúng ta hãy biết rằng đó là Allah. Nếu chúng ta biết sobert thì cái sự sobert đó trước những cái hoàn cảnh đó, chúng ta sẽ đổi lấy một điều, đó là gì? Chúng ta sẽ được Allah Subhanahu wa Ta'ala bôi xóa tội lỗi của chúng ta.
Một bài học thứ hai, tiếp theo từ hadith này, đó là một trong những dấu hiệu cho thấy người bề tôi ngoan đạo được Allah Subhanahu wa Ta'ala yêu thương. Tức là những cái dấu hiệu mà để cho ta biết được Allah yêu thương chúng ta, đó là chúng ta thường gặp nhiều thử thách. Tức là để biết được Allah yêu thương một người bề tôi ngoan đạo nào đó, thì chúng ta nhìn vào là cái người ngoan đạo đó thường bị Allah thử thách qua những cái mất mát, qua những cái đau thương, qua những cái hoạn nạn.
Bởi vì Allah muốn ban thêm cho họ nhiều cái ân phước. Và bài học cuối cùng của hadith này đó là người có đức tin phải biết rằng, phải biết hài lòng với những gì, với những tai họa gặp phải, và chúng ta không nên chán nản, không nên tuyệt vọng và không nên giận dữ. Hadith 44. Ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại: con trai của Abu Talha bị bệnh. Khi Abu Talha đi ra ngoài thì đứa bé qua đời. Sau đó Abu Talha trở về nói: tình hình con trai của ta sao rồi? Thì Ummu Sulaim, tức mẹ của đứa bé, nói: tình trạng của nó vẫn như cũ. Rồi bà mang đến cho ông bữa tối. Ông dùng bữa tối xong rồi đi ngủ với bà, tức là có quan hệ giao hợp trong đêm đó. Sau khi đã xong thì bà mới nói với ông rằng đứa bé đã được chôn cất. Thì Abu Talha đã giận dữ. Thì sáng ra Abu Talha mới đến gặp thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam, nói lại sự việc cho Nabi sallallahu alaihi wa sallam biết. Thì nghe xong câu chuyện, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: arrastumul layla, tối qua các ngươi có chuyện cô dâu chú rể hay không? Tức là ý muốn này mới nói là tối qua hai người có làm chuyện vợ chồng hay không á. Thì Nabi nói: arrastum al-layla, tức là tối qua các người có làm chuyện cô dâu chú rể hay không? Thì Abu Talha nói: thưa có. Thiên sứ của Allah nói: Allahumma barik huma, tức là sau khi nghe Abu Talha nói là có, thì Nabi nói: Allahumma barik lahuma, lạy Allah, xin ngài hãy ban phúc cho hai người họ, tức là ban phúc cho cái cuộc giao ban đêm hôm đó của Abu Talha và vợ của ông ta. Sau đó bà Ummu Sulaim đã hạ sinh cho một đứa bé trai, và Abu Talha đã bảo tôi, tức là bảo Anas, con hãy bế nó đến cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, và ông gửi kèm theo một vài quả trà là khô. Thì khi Anas mang đứa bé đến gặp Nabi, thì thiên sứ sallallahu alaihi wasallam mới hỏi: ama'ahu shay'un, là có mang theo nó cái gì không, tức là có mang theo đứa bé cùng với cái gì hay không? Thì Anas mới trả lời là: thưa có, đó là có mang theo một vài trà là khô. Thì thiên sứ của sallallahu alaihi wasallam mới lấy trà là khô nhai rồi bỏ vào trong miệng của em bé, và lấy tay cọ cái trà là mà được nhai á vào cái lợi, tức là cái nú của em bé, rồi đặt tên cho em bé là Abdullah. Thì hadith này là hadith muttafaq alayhi, tức là do Bukhari và Muslim ghi lại. Nhưng mà trong riêng lời dẫn của Al-Bukhari thì có nói thêm lời là gì? Sau cái hadith này thì có nói thêm là Ibnu Unayya nói rằng một người đàn ông thuộc cư dân Ansar nói: tôi đã nhìn thấy 9 đứa con trai, tất cả chúng đều đọc Quran. Tức là 9 đứa con này là 9 đứa con trai của Abdullah, tức là đứa con mà Allah đã, Nabi đã dua và đã đặt tên cho cái đứa con của Abu Talha và Ummu Sulaim á. Thì sau này sẽ có 9 đứa con. Mà 9 đứa con này đều là những người ngoan đạo và những người hafiz Quran. Subhanallah. Còn riêng mà trong lời dẫn của Muslim á, thì cái hadith này được ghi lại như sau. Đứa con trai của Abu, tức là Anas kể lại, đứa con trai của Abu Talha từ bà Ummu Sulaim chết. Bà Ummu Sulaim bảo gia đình của bà: mọi người đừng nói cho Abu Talha biết về đứa con của ông, tôi muốn là người nói cho ông ấy biết điều đó. Rồi Abu Talha trở về, bà dọn bữa tối cho ông ấy. Ông ấy đã ăn và uống, rồi bà đã làm đẹp cho mình, đẹp hơn cả trước đây, khiến ông ấy đã ngủ với bà. Sau khi ông ấy ăn no và đã ngủ với bà, thì bà mới nói: này Abu Talha, ông có thấy rằng nếu như một nhóm người đã mượn một món đồ, rồi người chủ của món đồ đó, sau đó đòi lại, thì họ có quyền ngăn cản người chủ đó hay không? Abu Talha trả lời: không. Bà mới nói: con trai của ông đã được trả lại rồi. Subhanallah, chúng ta nghe bà Ummu Sulaim nói với chồng của mình. Mặc dù đó cũng là đứa con của bà ta, nhưng mà ta sobat với sự sobat, sự kiên nhẫn, một cái đức tin iman. Bà ta nói: con trai của ông đã được trả lại rồi. Thì Abu Talha vừa nghe xong thì liền tức giận nói: bà để cho tôi vui vẻ xong rồi bà mới cho tôi biết về con trai của tôi ư? Thì sáng hôm sau Abu Talha mới đem chuyện đến gặp thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam và kể lại sự việc. Rồi thiên sứ của Allah nói: barakallahu lakuma fi laylatikuma, cầu xin Allah ban phúc cho hai người trong đêm, cầu xin Allah ban phúc cho cả hai người trong đêm qua của hai người. Tại vì nói với Abu Talha như vậy. Thì sau đó bà Ummu Sulaym đã mang thai. Thiên sứ của Allah trong một chuyến đi xa và bà cũng đi cùng với người. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam thường đi trở về Madinah từ một chuyến đi xa thì người không vào Madinah lúc ban đêm. Thì khi mọi người trong chuyến đi này thì khi mọi người tiến gần về đến Madinah thì bà Ummu Sulaym đã trở dạ. Abu Talha phải ở lại với bà và thiên sứ tiếp tục cuộc hành trình. Thì Abu Talha mới nói: lạy thượng đế, quả thực ngài biết rõ rằng khi thiên sứ ra đi tôi yêu thích ra đi cùng với người, và khi người trở vào Madinah thì tôi thích trở vào với người, nhưng có điều cản trở bề tôi như ngài đã thấy, tức là do Ummu Sulaym đã trở dạ là ông phải ở lại, thì điều đó làm cản trở không được đi cùng với là bị vào Madinah. Thì lúc đó chúng ta hãy nghe bảo Ummu Sulaym nói: này Abu Talha, tôi không đau lắm đâu, tôi đau cũng giống như là những lần đau đẻ trước đây, không có gì đâu, chúng ta hãy tiếp tục lên đường. Thế là hai vợ chồng tiếp tục lên đường để cùng với Nabi, và hai người họ vẫn tiếp tục lên đường, và bà vẫn trong tình trạng là đau bụng chuyển dạ. Rồi khi mà họ đã tới nơi thì bà Ummu Sulaym mới hạ sinh một đứa bé trai. Thì ông Anas bin Malik nói: là mẹ tôi nói với tôi, thì Ummu Sulaym là mẹ của Anas, thì mẹ tôi nói với tôi: này Anas, không ai được phép cho nó bú, cho em bé bú cho tới khi nào con bế em bé đến cho thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam vào ngày mai. Sáng ra tôi bồng em bé đến cho thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam. Thì Anas kể lại cái hadith giống như mà hadith được ghi lại từ đầu. Thì Usman xin giải thích một số chi tiết liên quan đến cái hadith này. Ummu Sulaym trong thời Jahiliyah là vợ của Malik bin An-Nadhr, tức là cha ruột của Anas. Thì Anas bin Malik, các bạn nghe đúng không? Anas bin Malik là một vị Sahaba, là một người mà ở cùng với Nabi, làm cái người sai giặt cho Nabi lúc còn nhỏ, cho đến khi mà còn nhỏ. Thì Ummu Sulaym là vợ của Malik bin Nadhr, tức là cha ruột của Anas. Thì khi Islam đến thì bà Ummu Sulaym đã vào Islam và nghịch lại với và chống đối với chồng của bà. Thì ông Malik này tức giận và bỏ đi đến xứ Sham và chết tại và qua đời ở đó. Thì sau đó bà Ummu Sulaym này mới cưới Abu Talha. Như vậy đứa bé trong cái hadith này, đứa bé qua đời trong hadith đó, tức là anh em cùng mẹ khác cha với Anas bin Malik. Còn Ibn Unayyah thì trong hadith này Usman có nhắc đến là tên Ibn Unayyah. Thì Ibn Unayyah chính là Sufyan bin Unayyah, là người bạn thân thích của Imam Malik, tức là trường phái Maliki á, Imam Malik á. Thì là một trong những người mà thời tiếp theo sau các vị Tabi'in. Bài học rút ra từ cái hadith này, thứ nhất là trong hadith là một hình ảnh của một người phụ nữ ngoan đạo đầy đức tin Iman. Chúng thấy hình ảnh của bà Ummu Sulaym là một hình ảnh tiêu biểu cho một cái hình ảnh ngoan đạo và đầy đức tin Iman. Bài học thứ hai là sự kiên nhẫn chịu đựng trước cái chết của đứa con là tấm gương cho những người phụ nữ Muslim. Chúng ta thấy không có cái chuyện đau thương nào, buồn bã nào, mất mát nào mà có chuyện mà mất đi đứa con của mình. Nhưng mà dĩ nhiên không phải bà Sulaym không đau thương đâu. Bà Sulaym cũng là con người bình thường như chúng ta, rất là đau thương, rất là buồn bã. Nhưng bà Sulaym tin tưởng rằng tất cả chúng ta đều thuộc nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tất cả chúng ta phải quay về lại với Ngài. Bởi vậy bà ta mới nói với chồng của mình là Abu Talha, là nếu như mà một nhóm người mượn một món đồ của ai đó rồi cái chủ nhân ta đòi lại thì chúng ta có nên trả hay không? Cái nhóm người đó là có bổn phận phải trả hay không? Hay là được phép ngăn cản lại chủ nhân của món đồ đó? thì Abu Tula nói là không, không được phép ngăn cản. Thì chúng ta thấy rồi cái cách tin tưởng của Ummu Sulaym cũng vậy. Subhanallah, khi mà trải qua một đau thương nào đó thì người ta tin tưởng rằng Allah sẽ cho người ta một cái điều khác tốt đẹp hơn. Nên bà Ummu Sulaym, tôi thấy dĩ nhiên rất là đau buồn, nhưng mà gì, bà ta đã dọn sẵn một bữa cơm cho Abu Tula khi mà chồng mình trở về. Đây là một cái đức tính của một người vợ. Rồi bà ta lại làm đẹp cho mình. Và bà ta hy vọng gì? Bà ta sẽ tìm được một cái ân phúc mới từ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và bà ta kiên định rằng gì? Allah sẽ ban cho bà ta một đứa con khác tốt đẹp hơn mà đứa con mà Allah đã lấy đi. Thì mới thấy đức tin iman của bà Ummu Sulaym. Thì chỉ có những người ngoan đạo, chỉ có những người thực sự tin tưởng vào Allah Subhanahu wa Ta'ala, tin tưởng vào ngày sau thì họ mới thực sự so bên. Rồi, một bài học tiếp theo từ cái hadith đó là ai kiên nhẫn chịu đựng và chấp nhận sự an bài của Allah Subhanahu wa Ta'ala với niềm hy vọng điều tốt lành khác ở trên thế gian và ở cõi đời sau thì Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ bù lại cho người đó điều tốt đẹp hơn những gì mà người đó đã mất mát. Một điều tiếp tục nữa từ hadith, một bài học tiếp tục nữa từ hadith đó là người Muslim khi gặp phải những mất mát đau thương thì hãy kiên nhẫn chịu đựng và hãy nói như thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã chỉ dạy chúng ta trong một hadith. Nabi nói: "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa akhlafa Allahu lahu khayran minha." Nabi nói: "Bất kỳ người Muslim nào khi gặp phải chuyện mất mát đau thương, y nói những lời mà Allah ra lệnh cho y: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha." Tức là có nghĩa quả thật bầy tôi thuộc về Allah và chắc chắn bầy tôi quay trở về với Ngài. Lạy Allah, xin Ngài hãy ban ân phước cho bầy tôi về tai họa của bầy tôi và xin Ngài hãy ban cho bầy tôi thứ khác tốt hơn. Thì chắc chắn Allah sẽ bù lại, tức là người nào mà nói như vậy, Allah sẽ bù lại cho y thứ khác tốt hơn. Và điều cuối cùng, một bài học cuối cùng từ hadith đó là cái tên mà tốt đẹp nhất trong các tên mà chúng ta nên đặt cho con cái của chúng ta đó là tên Abdullah. Có một hadith đã bị nói này, có hai tên mà Allah yêu thích nhất đó là Abdullah và Abdurrahman. Thì đây là hai cái tên tốt đẹp nhất và được Allah yêu thương nhất trong các cái tên chúng ta nên đặt cho con cái của chúng ta. Thì đó là bốn hadith mà chúng ta đã vừa tìm hiểu xong trong đêm hôm nay, inshallah. Cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala biến những cái bài học này thành những điều bổ ích cho chúng ta để chúng ta càng tăng thêm đức tin iman. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ tập hợp chúng ta lại nơi thiên đàng. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.